Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta đã từng nói, nếu anh không phải là người, nếu anh sống không ra hồn người, thì chẳng bao giờ anh làm thánh được, chẳng bao giờ anh làm những thứ khác được. Vì thế ơn gọi làm người là điều căn bản mà tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay, những ngày cuối năm này, Thiên Chúa đặt ra như một bản xét mình để chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Đức Khổng Tử thường nói vi nhân nan, vi nhân nan, làm người khó lắm. Mình cứ nghĩ làm người đơn giản, nhưng mà một bậc thầy như Đức Khổng Tử cả một đời làm thầy để cuối cùng phải tuyên bố một câu rất khó khăn như vậy, vi nhân nan. Làm người cho ra hồn người không dễ, bởi vì ông Nguyễn Công Trứ đã từng nói có người sống nhưng mà thực ra là nửa người nửa ngựa nửa đời ươi. Một nhà triết gia người Pháp, thời bấy giờ chiến cuộc nước Pháp bị thua quân Đức và bị đi tù. Những người thanh niên ngồi trong nhà tù nóng bức, rồi người ta không biết làm gì cho nó qua cái cảnh khốn đốn đấy, mới nghĩ ra những câu chuyện. Một anh thì bảo rằng bây giờ chúng ta ra đề tài để hỏi rằng tại sao chúng ta có mặt ở trên đời này, và anh ta kể luôn câu chuyện ấy. Có một cô đi chợ về tay xách nách mang vác nặng, rồi anh thanh niên khác thấy vậy ga lăng xách phụ cô ấy đèo cô về nhà, và cuối cùng nên vợ nên chồng và có tàu ở đây. Anh thanh niên khác bảo là một cô hàng xóm tóc đờ mi gạc sông đang quét lá bên đường nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh dờn. Thế là anh chàng nhìn thấy nàng quét lá, anh chàng liếc qua rồi tán tỉnh rồi dính luôn và có tao trên đời. Và cái người triết gia này là một triết gia Kitô giáo, thế nhưng mà bỏ đạo rồi. Ông ta ngồi, ông ta suy nghĩ, chẳng lẽ những câu chuyện này là kết quả cho sự hiện diện của những con người như thế này. Chẳng lẽ mối tình của ba mẹ tôi là có tôi ở trên đời một cách đơn giản như vậy sao? Tôi với tất cả sự huyền nhiệm như thế này, tôi với tất cả những điều phong phú mà trời ban như thế này, là kết quả chỉ là cuộc của một ánh mắt giữa cô gái mà một chàng trai sao? Chính cuộc lên đường như vậy, anh ta đã thấy rằng Thiên Chúa mới là đấng tạo ra những điều huyền nhiệm. Chỉ có Thiên Chúa là đấng huyền nhiệm dựng nên những điều huyền nhiệm kế tiếp. Và Kitô giáo của chúng ta dạy chúng ta rằng mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người là những cuộc đối thoại không ngừng. Thiên Chúa là người mời gọi trước, Thiên Chúa là đấng đi bước trước. Chính Thiên Chúa mở miệng và con người chỉ việc nói yes, dạ con đây, như lời ông ngôn sứ Samuel. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người là cuộc đối thoại liên vị, tức là giữa những đơn vị, những con người mà có nhân vị, nhân bản, rất trân trọng nhau và rất quý mến nhau. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi mọi cách, mời gọi nhiều kiểu. Ở bài đọc thứ nhất, ông ngôn sứ Samuel, tôi nghĩ rằng ông ta là một cậu bé thôi, nửa đêm Thiên Chúa cũng gọi. Rồi câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, câu chuyện tin mừng của Thánh Gioan, các môn đệ đang đứng giữa chợ đời, đang làm những công việc rất bình thường như mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cũng vẫn đang gọi, và gọi theo tên của mỗi người. Cụ thể hôm nay là Andre, cụ thể hôm nay là Phêrô, và xa hơn nữa là Samuel. Phương Đông hay là Á Đông của chúng ta có một câu chuyện thế này. Có một anh thanh niên, anh ta học phép tiên ở trên núi, anh ta trở thành đạo sĩ. Và bởi vì anh ta là người cho nên anh ta có tên trong sổ tử. Một ngày kia ông thần chết, thấy có tên, ông thần chết biến thành một người thanh niên khác, bay lên trên núi đấy. Lên trên núi anh ta dẫn dụ cái ông pháp sư này đi xuống dưới núi. Rồi xuống dưới gần chân núi, người pháp sư thấy nghi ngờ cái người thanh niên này có vấn đề rồi, và phát hiện anh ta là thần chết, hai bên đánh nhau luôn. Anh pháp sư đánh nhau với ông thần chết, và pháp thuật của ông pháp sư cao hơn ông thần chết, cho nên đập ông thần chết một trận gần chết. Ông thần chết bị đánh nằm co quắp ở bên vệ đường, ông pháp sư thì tiếp tục bay lên núi tu tiếp. Rồi một người thanh niên khác đi ngang qua, thấy thần chết nằm chèo queo co quắp bên vệ đường, thương quá, sức dầu cù là cho. Và ông thần chết hiện hồn nguyên hình ra mà nói: bởi vì anh làm chuyện tốt cho tôi, cho nên trước khi anh chết tôi sẽ nhắc cho anh để anh chuẩn bị. Nếu như mà chiều nay thần chết mà nhắc với lại các bạn sinh viên thì chắc là chúng ta thánh thiện, đạo đức không chịu nổi, chạy đến xưng tôi với cha quản đốc là làm lên liên đảng chắc. Anh ta cũng nghĩ như vậy, cho nên anh ta thoải mái ăn chơi, ăn chơi hết sức mình và kết quả là hết tiền. Đối với người Sài Gòn chúng ta mà hết tiền là coi như là sắp chết rồi đó. Bạn bè bảo mày sắp chết rồi. Anh ta cứ tự tin chơi tiếp, và anh ta lại vượt qua cơn đói nghèo, bởi vì thần chết chưa báo. Trong lúc những lúc anh chơi như vậy đó, thì có những lúc buồn chán, có những lúc mà nản đô, có những lúc không muốn làm gì hết, thế mà vẫn cắm đầu chơi tiếp. Rồi trên đường ăn chơi như vậy, anh ta mắc bệnh rất nặng, chắc là sida gì đó, bác sĩ bó tay. Bác sĩ kêu chuẩn bị về nhà, rồi rước thầy rước thuốc, rồi chôn là vừa. Thế nhưng mà anh ta vẫn không tin là mình sẽ chết, bởi vì thần chết chưa báo. Và anh ta lại tiếp tục vượt qua cơn bệnh tật một cách ngoạn mục. Rồi một ngày kia, một ngày đẹp trời, thần chết gõ cửa, hết giờ rồi. Người thanh niên này cự cãi với ông thần chết: ông chơi không đẹp, ông hứa là ông báo với tôi mà. Thế nhưng mà ông thần chết nói rằng: anh sai, tôi đã báo với anh khi anh túng nghèo, tôi đã cảnh cáo anh khi anh buồn chán, và nhất là tôi nhắc nhở anh khi anh bệnh tật. Trong từng hoàn cảnh, trong từng giây phút, anh đâu có thèm nghe. Bây giờ thì hết giờ rồi. Thưa với các bạn sinh viên, nếu như tôi nói Thiên Chúa của chúng ta là thần chết, chắc Chúa táp tôi chết, bất kính. Thế nhưng mà rõ ràng Thiên Chúa vẫn gửi đến chúng ta những tín hiệu xuyên qua cuộc đời của mình, và mình nhìn lại đi, suốt một năm qua biết bao nhiêu dấu chỉ, biết bao nhiêu tín hiệu mà Thiên Chúa gửi đến, có mấy ai trong chúng ta dám nghe? Hay là cũng có khi chúng ta nghe mà chúng ta bưng tai bịt mắt, bởi vì mình sợ mình sẽ phải thay lối đổi đường, mình sợ lời Thiên Chúa đụng chạm vào tâm can của mình phải sống tốt hơn. Kinh nghiệm này chính Thánh Augustino đã từng nói: lạy Chúa, con đang chơi, thế mà Chúa gọi con về, từ từ đã, con mà về giờ này thì con mất nửa cuộc đời, Chúa ơi. Rõ ràng là như vậy đó. Và chính khi chúng ta đọc lại câu chuyện này, rồi mình mới thấy thái độ của những người được Chúa gọi trong các bài Kinh Thánh hôm nay. Anh Samuel, theo Kinh Thánh, theo sử sách nói rằng cậu chỉ 12 tuổi. 12 tuổi là cái tuổi ăn tuổi ngủ. Chúng ta đây 20 mấy tuổi rồi, nửa đêm còn ngủ thằng cẳng, dễ gì mà nghe. Vậy mà 12 tuổi Thiên Chúa gọi, sách Ngôn Sứ nói rằng 3 lần Chúa gọi, và gọi lần nào cậu Samuel cũng thưa: dạ con đây. Rất rành rọt, rất rõ ràng. Rồi tiếp theo trang kia tin mừng của Thánh Gioan, giữa chợ đời dồn dập ồn ào, Thiên Chúa cũng gọi Andre, Thiên Chúa gọi tiếp Phêrô. Có khi nào chúng ta nghe thấy tiếng Thiên Chúa gọi chúng ta, có khi là lúc thanh vắng, có khi là lúc xôn xao trong cuộc đời của mình. Ở đây mình thường nói rằng tôi nghe, nhưng mà nghe bằng tai. Thực sự bên cạnh chuyện nghe bằng tai là mình nghe bằng tâm, nghe bằng lòng muốn. Những người thanh niên trong tin mừng ngày hôm nay là ông Phaolô, ông Phêrô và ông An Simon cũng đang làm việc đấy thôi, nghe tiếng Chúa gọi, buông xuôi tất cả để chạy theo, đáp lại lời mời gọi từ tiếng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là những người mới lớn, chúng ta còn trẻ, chúng ta được cha mẹ, được ông bà dạy dỗ rằng không thành công thì cũng thành nhân. Có nghĩa là làm mọi sự để thành công, nếu mà không đạt được cái đích của mình, lúc bây giờ hẵng làm người. Ngày hôm nay nhiều bậc thầy người ta nói lại: hãy làm người, hãy thành nhân trước khi thành công. Ngày hôm nay là ngày cuối năm, mình nhìn lại đất nước của mình một năm vừa qua, biết bao nhiêu những người thành công, những người làm quan dẫn nhau đi ở tù. Bởi vì người ta thành công nhưng mà người ta chưa thành nhân, người ta mới chỉ là khỉ, cho nên người ta tham nhũng, người ta bắt chẹt, người ta làm nhiều điều xấu xí. Xin cho mỗi người chúng ta khi soi bóng vào trang tin mừng, soi bóng vào lời của Thiên Chúa, để mình thấy rằng tất cả mọi sự đều phải dựa trên nền tảng là thành người trước. Nếu chúng ta không thành người, chúng ta chỉ là những kẻ phá hoại, phá hoại Thiên Chúa, phá hoại sự bình an và hạnh phúc của nhau. Ngày hôm nay chúng ta đứng ở thời điểm cuối năm này, mình soi bóng cuộc đời của mình, trang tin mừng như là một lời, như một bản xét mình, để chúng ta xét lại xem mình đã sống cái ơn gọi của mình như thế nào. Ơn gọi làm người, ơn gọi làm con cái Chúa. Và lời tuyên xưng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, lời tuyên xưng ấy chúng ta vẫn tuyên xưng trong từng thánh lễ, đang là chỉ nam, đang là phương thế để chúng ta sống cho trọn vẹn ơn gọi của mình. Chỉ khi nào chúng ta có Chúa Giêsu, chỉ khi nào chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu, lúc bây giờ những xấu xí trong tâm hồn, lúc bây giờ những bất cập mà chúng ta sẽ va vấp, chúng ta sẽ được Thiên Chúa dẫn đi trên con đường bình an. Tạ ơn Thiên Chúa một năm đã qua, để chúng ta tiếp tục nhờ Chúa Giêsu sống cho trọn vẹn ơn gọi của mình trong những ngày sắp tới. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng ta.